Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Lực Đại Tiên nghe quốc vương gọi đến hắn, đành phải đi ra pháp trường, cũng bị mấy tên đao phủ chói quất xuống đất, vung đao lên chém đầu ra và đá cho một cái bắn xa hơn 30 bước. Ở nơi cổ bị chém cũng không chảy máu. Trong bụng cũng gọi lên một tiếng, đâu chả là ai. Hành giả nhổ ngay một sợi lông, thổi hơi tiên vào, hô biến, biến ra một con chó vàng chạy vào trong pháp trường, đớp luôn lấy đầu của lão đạo sĩ vào trong miệng, chạy một mạch đến bờ sông Ngựa Thủy, vứt tõm xuống nước. Lão đạo sĩ kia chỉ biết gắn lại đầu bị chém đứt, chứ làm gì có phép mọc thêm đầu ra. Y gọi luôn 2-3 tiếng, đầu vẫn không trả lại. Thế là máu cứ ồng ộc chảy ra ở chỗ cổ bị chém đứt. Vút chốc, lão đạo sĩ đã lăn đùng xuống đất, chỉ dẫy dẫy được mấy cái là lịm hẳn. Quan giám chẳng chạy lên xem, té ra là một con hổ già lông vàng cuộn đầu, liền chạy mau về tâu. Tâu bệ hạ, đại quốc sư bị chém rụng đầu rồi, nhưng không mọc thêm được, đã chết hẳn. Chính là một con hổ lông vàng không có đầu. Quốc vương nghe báo, sợ tái cả mặt đi, hai mắt cứ đăm đăm nhìn vào hai người đạo sĩ kia. Bệ hạ, sư huynh tôi đã là người cùng số tận, sao lại hóa ra con hổ vàng? Đó chỉ là bọn hòa thượng quỷ quyệt dùng pháp thuật che mắt, làm cho sư huynh tôi biến ra loài súc vật. Giờ đây tôi quyết không tha hắn, nhất định phải thi mổ bụng moi tim với hắn. Tiếng gào của tên Lục Lực Đại Tiên làm cho quốc vương tỉnh dần người lại, rồi gọi. Tiểu hòa thượng kia, vị quốc sư vẫn còn đòi thi thách với nhà người đấy.
Tâu bệ hạ, tiểu hòa thượng này đã lâu không ăn những thứ nấu nướng. Hôm nọ gặp một thí chủ cho ăn cơm chay, vì chót ăn mất mấy cái bánh hấp, 2-3 hôm nay hơi đau bụng, có lẽ là sinh dòi bọ rồi. Đừng muốn nhờ nhát dao của bệ hạ mổ phanh bụng ra, nạo hết phủ tạng, rửa sạch tỳ vị mới có thể sang Tây Thiên lễ Phật được.
Hành giả vừa nói dứt lời, quốc vương lập tức truyền lệnh, đưa y ra pháp trường. Nhiều người quân Ngựa Lâm xô vào, kẻ thì lôi, người thì kéo. Hành giả rứt tay ra nói,
không cần ai lôi kéo gì hết, cứ yên để cho tôi đi, không được trói tay, để tôi còn lấy tay rửa giấy phủ tạng.
Nghe hành giả nói thế, quốc vương liền truyền chỉ, đừng có trói tay người ta. Hành giả nghênh ngang đi đến pháp trường, dựa người vào cây cọc to, nới quần và dây lưng để hở bụng ra. Bọn đao phủ thủ lên một cái dây thừng tròng lên cổ, một cái dây nữa trói hai cẳng vào cột, cầm con dao tai trâu sắc nhọn vung một cái rách ra bụng kéo xuống. Hành giả hai tay phanh thêm bụng, lôi hết ruột gan dạ dày, dở ra từng món, lần mò hồi lâu rồi mới xếp trở vào trong bụng theo như cũ. Túm lấy ra bụng, thổi hơi tin vào, hô liền, tức thì liền trở lại như trước mà không có tí vết rạch nào cả. Quốc vương trông thấy suýt nữa là chết ngất đi. Mãi hồi lâu mới cầm tờ quan văn ở trong tay nói, thánh tăng ạ, không nên để lỡ việc sang Tây Thiên, công văn của người đây, mời người đi cho.
Hé hé, quan văn làm việc nhỏ, nay xin mời nhị quốc sư moi bụng khoét ruột xem thế nào.
Quốc vương không dám nói gì hơn, liền bảo tên Lộc Lực, việc ấy không có liên quan gì đến chấm nha, đó là khanh muốn đối địch với họ thôi, mời khanh đi, mời khanh đi.
Xin bệ hạ cứ yên tâm, tôi không thua họ đâu.
Tên Lộc Lực Đại Tiên nói xong, cũng làm theo kiểu hành giả, nghênh ngang đi ra pháp trường. Bọn đao phủ thủ lấy dây trói y lại, cầm con dao tai trâu sắc nhọn, đâm xoạt một tiếng, mổ phanh bụng ra, bới hết ruột gan. Y cũng lấy tay lần từng món. Nhân lúc đó, hành giả nhổ một sợi lông, hà hơi tiên vào gọi biến, tức thì biến ngay một con diều hâu đói, dương thẳng cánh, xà xuống. Bao nhiêu ruột gan cóp cho một mẻ nhắn nhụ, chẳng biết tha đi đâu nữa. Làm cho đạo sĩ này hóa ra vết mổ chẳng liền, bụng đẫm máu, không gan không ruột, hồn phách bơ vơ. Bọn đao phủ đạp đổ cây cọc to, lôi xác lên xem, té ra làm con hươu lông trắng. Quan giám chẳng hoảng sợ chạy cuống lên về tâu, nhị quốc sư vận đen, đường khi phanh bụng bị một con chim ưng đói xà xuống quát mất ruột gan. đã chết nhăn răng ra rồi, nguyên là một con hươu lông trắng ạ. À. Quốc vương sợ hãi hỏi, làm thế nào lại hóa ra con hươu?
Tên Dương Lực đại tiên lại tâu, sư huynh tôi đã chết, cớ sao lại hiện thú hình? Đều là tại cái bọn sư này dùng pháp thuật để hại chúng tôi, để tôi phải trả thù cho sư huynh.
Tam quốc sư ơi, người còn có pháp lực gì hơn người ta mà đòi trả thù?
Tôi sẽ thi tắm gội trong vạc dầu sôi với chúng.
Quốc vương chẳng biết làm thế nào, đành sai lấy một cái vạc to và dầu thơm ra để cho hai người thi thách với nhau.
Cảm ơn sự chu đáo của bệ hạ, tiểu hòa thượng này lâu nay chưa hề tắm gội, mấy hôm nay da rẻ ngứa ngáy lắm, hay giờ cũng phải tắm một cái đã.
Hành giả nói xong, quốc vương liền sai quan đương giá bắc vạc dầu lên, đổ dầu vào. Chất củi khô đốt lửa thật to, cho dầu đun sôi lên rồi bảo hành giả nhảy vào trước. Hành giả chắp tay hỏi quốc vương, không biết văn tẩy hay là võ tẩy?
Thế nào là văn tẩy, thế nào là võ tẩy?
Nghe quốc vương hỏi thế, hành giả liền đáp,
văn tẩy thì không cởi quần áo, tựa như người nhúng hai tay xuống, khua dầu tung lên, rồi đứng dậy không được dây bẩn ra quần áo, nếu có một giọt dầu nào bắn vào là thua. Nếu là võ tẩy, cần phải có một cái giá treo quần áo, một cái khăn mặt, cởi quần áo ra, nhảy vào trong vạc, lột nhào người trồng cây chuối, tùy thích chơi đùa tắm gội trong vạc dầu sôi.
Quốc vương hỏi tên Lục Lực,
thế người định thi văn tẩy hay là võ tẩy với họ?
Văn tẩy sợ y đã thấm thuốc vào quần áo, dầu không ngấm vào được, thế thì thi võ tẩy thôi.
Hành giả lại bước lên nói, xin thứ lỗi, mấy lần trước đều chiếm nhận hơn cả.
Rồi chụt ngay quần da hổ xuống, cởi hết quần áo ra, vươn mình nhảy tót vào trong vạc, khua cho dầu đang sôi lại nổi thêm sóng, trông cứ như là bơi chơi đùa dưới nước vậy.
Bát giấy trông thấy cắn đầu ngón tay nói với Sa Tăng,
chúng ta đều nhận sai con khỉ nhà mình rồi, lúc bình thường thì hay xúc xiểm chế giễu, này xem trò chơi của y mới biết tài giỏi thở.
Hai người khúc kha khúc khích không ngớt lời khen ngợi. Hành giả ở trong vạc nhìn thấy đâm sinh nghi,
các chú ngốc này cười mình hứ, thực là người khéo bận nhiều, kéo vụng nhàn thân. Lão tôn phải khua múa thế này, hắn thì ung dung, để mình làm cho cu cậu bị trói một mẻ cho khiếp.
Đường tắm táp, bỗng dưng hành giả lặn hụp một cái, dìm người xuống tận đáy vạc, biến ra một cái đinh cũ không nhô lên nữa.
Quan giám trảm vội tâu với quốc vương, tiểu hòa thượng bị dầu sôi luộc chết rồi.
Quốc vương vội vàng sai vớt hài cốt ra xem. Tên đao phủ tay cầm cái vợt bằng sắt, trao ở trong vạc dầu. Vì cái vợt đan mắt thừa mà hành giả biến ra nhỏ quá, cứ mò đi mò lại, chẳng mò được gì hết.
Quan giám chạm lại tâu, tiểu hòa thượng người nhỏ xương mềm, nhũn hết ra rồi.
Bắt ba hòa thượng kia lại cho chậm.
Quốc vương vừa chuyện lệnh ra, hiệu úy hai bên thấy mặt bát giới hung tợn, tóm ngay lấy, trói lật cánh khuỷu đằng sau.
Thấy vậy, đường tăng hoảng sợ kêu lên, bệ hạ hãy tạm khoan cho bần tăng, người đồ đệ tôi đó từ khi theo đạo trải bao công tích, ngày nay xúc phạm đến quốc sư bị chết trong vạc dầu. Vì chưng chết trước được làm thần, bần tăng này đâu dám tham sống. Bệ hạ chính là quan viên trong thiên hạ, lại cai quản trăm họ trong thiên hạ. Bệ hạ dù bảo tôi chết, tôi đâu dám không chết. Chỉ mong bệ hạ rộng lượng, cho tôi nửa chén nước trong, một lưng cháo lỏng, ba tờ giấy tiền. Cho bần tăng này đến trước vạc dầu, đốt nắm giấy ấy để tỏ rõ tình nghĩa thầy trò, sau đó sẽ nhận tội.
Cũng phải đấy, người bên đông thổ rất có nghĩa khí.
Quốc vương nói xong, liền sai lấy ít cơm nước giấy vàng đưa ra giao cho đường tăng. Đường tăng bỏng Sa Tăng cùng bước tới trước thềm. Có mấy người hiệu úy nắm chặt lấy tai bát giới, kéo đến cạnh vạc. Đường tăng nhìn vào vạc khấn.
Đồ đệ tôn ngộ không, từ khi thụ giới lạy thuyền lâm, giúp đỡ sang tây chẳng lỡ lầm. Mong được cùng nhau nên đạo quả, ngờ đầu riêng chú trước về ấm. cầu kinh khi sống hằng lưu ý, niệm Phật thác rồi vẫn để tâm. Muôn dặm hồn thiêng chờ đợi với, làm ma âm phổ đến lối âm.
Sư Hoa, không phải chú kiểu thế. Sa tăng này, chú đặt cơm đức lên giúp tôi, để tôi cầu đạo.
Chàng ngốc bị trói ở dưới đất, vừa thở hồng hộc vừa nói.
Con khỉ khốn kiếp gây vạ, thằng tị má ôn ngu đầu. Con khỉ khốn kiếp đáng chết, thằng tị má ôn luộc dầu. Con khỉ tòi mạng, tuyệt nọc mã ôn.
Tôn hành giả ở dưới đáy vạc dầu nghe thấy bát giới chửi rủa như vậy, nhịn không được, hiện lại nguyên hình chân trùng trục đứng ở dưới đáy vạc kêu.
Cái đồ u vai bắp thì kia, mỹ chửi mắng ai vậy?
Làm cho Đường Tăng sợ hút chết.
Sa Tăng vội đỡ lên nói, sư phụ à, ông anh giả vờ chết đã quen rồi.
Hai ban văn võ cũng hoảng hốt chạy lên tàu.
Muốn tâu bệ hạ, hòa thượng ấy không hề chết, lại đứng nhổm dậy trong vạc dầu rồi.
Quan giám trảm sợ là nhà vua trách mình nói dối triều đình, nên lại ú ớ tâu thêm.
Chết thì chết hẳn rồi, chỉ vì chết phải ngày hung thần, thần hồn tiểu hòa thượng hiện về đấy.
Câu nói ấy làm cho hành giả càng tức thêm, liền từ trong vạc dầu nhảy ra, lau sạch dầu mỡ, vật quần áo vào, quai gậy sắt xô đến, choáng một nhát vào đầu quan giám trảm, đánh như ra thành một đống thịt.
Ta hiện thân hồn gì nào?
Nghe hành giả quát lên như thế, các quan sợ hãi vội vàng cởi trói cho bát giới, quỳ xuống đất van xin.
Xin tha tội, xin tha tội.
Quốc vương cũng từ trên long sàng chạy xuống. Hành giả lên điện ngăn lại nói.
Bệ hạ không được chạy, mau bảo tam quốc sư nhà ngài cũng lội vào vạc dầu đi.
Quốc vương run run sợ sợ gọi.
Tam quốc sư ơi, cứu mạng trọng vơi, xuống ngay vạc dầu đi, chớ để cho hỏa thượng đánh tôi.
Tên Dương Lực Đại Tiên ở trên điện đi xuống, cũng cởi chút quần áo ra, nhảy vào trong vạc dầu, cũng bắt trước tắm táp vờ vẫn. Hành giả buông quốc vương ra, đến bên vạc dầu bảo người đun lửa chất thêm củi vào. Lại dúng tay vào thăm một lượt.
Chà, dầu sôi sao lại lạnh ngắt thế này?
Hành giả đâm sinh nghi.
Lúc ta tắm, dầu nóng sôi, lúc y tắm, dầu lại lạnh ngắt.
Ta hiểu cả rồi, không biết Long Vương nào đã hộ trì y ở đây thế? Nhanh như cắt, hành giả vươn mình nhảy lên trên trời, đọc câu thần chú, úng một tiếng, gọi ngay Bắc Hải Long Vương đến.
Cái giống con run có sừng, cá dầm đất có vảy nhà ngươi, cớ sao dám đem dòng lạnh hộ trì ở đáy vạc giúp bọn đạo sĩ, để cho nó được cuộc ta.
Long Vương sợ hãi quá, cứ luôn miệng vâng dạ nói.
Ngạo thuận này nào dám giúp đỡ nó, đấy là vì đại thánh chưa biết đấy. Còn nghiệt xúc kia khổ công tu hành một thời gian, thoát khỏi bản xác, lại học được phép ngũ lôi. Còn những cái khác đều theo đạo bằng môn cả, khó nên đạo tiên. Còn đây là y đã học được phép đại khai bác ở núi Tiểu Mao Sơn. Hai kẻ kia đã bị đại thánh phá mất pháp thuật, hiện rõ nguyên hình chết hết rồi. Còn một kẻ này nữa là tự nó luyện được dòng lạnh, nhưng cũng chỉ là cái trò đùa để lừa thế tục thôi, chứ dối thế nào được đại thánh. Bây giờ Tiểu Long sẽ thu con dòng lạnh của nó lại, để cho y nát xương cháy thịt ra.
Được, thế thì thu ngay đi, ta miễn đánh cho.
Long Vương bèn hóa thành một cơn gió lốc đến bên vạc dầu, bắt dòng lạnh đem xuống dưới biển. Hành giả cũng trở xuống đứng cùng với Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng ở trước điện. Thấy tên đạo sĩ kia quằn quại ở trong vạc dầu sôi, choài ra không được. Trong trước mắt là chụt xương nát thịt, nhũn cả người ra.
Muốn tâu bệ hạ, tam quốc sư đã điệp hóa rồi.
Nghe quan giám trảm tâu như thế, quốc vương kia ứa hai hàng nước mắt, đập tay xuống ngực án, cất tiếng khóc to.
Ơi quốc sư ơi, thần người khó giữ gặp gian nan, chẳng được chân truyền, chẳng luyện đàn. Dù có khùa bùa múa phép quỷ, thiếu thuốc sống lâu bảo trịnh hoàn, không nguyên tịch phải thác oan, uổng dụng tâm cơ tòi mạng chàng. Vì biết thần này non yếu thế,
chẳng thà núp xó ở trong hang.
Không biết sự việc sau đây sẽ tiếp diễn như thế nào. Xin mời các bạn đón nghe.